do trí tuệ và từ bi phát sinh nó mà được an được lạc. Do trí tuệ phát sinh mà được lạc, tại vì do trí tuệ mà mình quan sát các pháp khổ, quan sát các pháp gì, và khi mình thấu triệt được các pháp này, bản chất của nó là sinh diệt như vậy, và do đâu nó sinh diệt. Khi khám phá được những đặc chất đó rồi, là chất đó, tôi nghĩ rằng quý vị đây đang học kinh Viên Giác là 1, Kim Cang là 2, là có thể được giải đáp cho biết rằng là cái gì tạo ra những cái pháp sinh diệt nói trên. Và đây mình đúng như thượng tọa chủ trì nói nãy, có đủ thì giờ để mà phân tách hết. Cho nên mình biết do mình quan sát và mình hiểu nguồn gốc của sinh tử, biết được nguồn gốc sinh tử, cho nên có thể triệt được cái sinh tử. Với cái trí tuệ nói trên, mà khi không còn sinh tử nữa thì lạc, tức là không còn có trạng thái đối đãi của khổ và lạc, cái sinh chủ dị diệt, cái tướng sinh chủ dị diệt nó mất rồi thì được lạc. Và với một cái tâm từ bi, tâm từ bi đó, hôm nay nhân viếng này Quan Thế Âm, Quan Thế Âm Bồ Tát tượng trưng cho từ bi. Tất cả chúng ta đây đều ái mộ Quan Thế Âm Bồ Tát vô cùng. Trong tất cả các vị Bồ Tát thì phải nói là most popular là Quan Thế Âm. Ít có người nào đem văn thù về thờ, hay phổ hiền về thờ, hay đại thế chí về thờ lắm. Nhưng mà Quan Âm thì đến nhà nào cũng thấy hình thấy tượng. Vâng. Tại sao vậy? Tại mình bảo Quan Âm tốt nhất cho mấy vị Bồ Tát. Tốt nhất, bởi vì chỉ có mình ngài là nói là mình cần cái gì thì mình xin ngài cho, còn mấy ngài kia có hứa vậy. Cho nên ngài tốt quá xá. À, vì như thế mà mình ngưỡng mộ ngài. Nếu mà bây giờ mình hiểu một cách rất là sơ đẳng như vậy thì mình cũng phải thể hiện ra được một cái điều như vậy. Cái người nào, cái người mà sẵn sàng cho, sẵn sàng giúp, người đó được mọi người thương mến và kính phục. Mình cũng thấy ngay cái hình bóng như vậy rồi. Mà huống nữa, thực sự mà nói, Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn cho mình không phải rằng để đến để cho mình thỏa mãn cái lòng tham của mình. Tại vì tất cả những cái gì cầu xin của mình đa số đều dính trong cái lòng tham mê muội của mình hết rồi. Cho nên Quan Thế Âm Bồ Tát phải đến để giúp mình rằng là đánh bại kẻ kia. Mai đây mình sắp sửa thi đấu với một kẻ nào, mình cầu Quan Thế Âm Bồ Tát từ bi gia hộ cho con đo vắng tên đó cho sớm. Rồi Quan Thế Âm Bồ Tát sẽ vô hình vô ảnh níu chân kẻ kia cho nó té một cái rầm để mà mình thắng. Quan Thế Âm Bồ Tát liệu có làm chuyện đó không? Không. Hay là mình xin như vậy, mình bảo là xin Quan Thế Âm Bồ Tát cho con luôn may mắn đắc, để con có tiền có bạc, con đi chơi đi hưởng kia cho nó vui, con thèm chiếc xe đó lắm, Quan Thế Âm có biết không? Đó. Nếu mà giúp cho con mua được chiếc xe đó rồi thì con hứa là con sẽ thỉnh tượng ngài về con thờ thêm nữa. À. Thì Quan Thế Âm Bồ Tát có bao giờ đi thỏa mãn lòng tham cho mình được? Tại vì cái lòng tham đó, một tham được cái này nó đòi cái kia. Cái tham nó không bao giờ ngừng, cho nên khi nào mình cũng ước ao một cái gì, rồi khi mình đạt được cái ước ao đó, có khi nào mình thấy là stop đâu, và mình thấy là lại thêm cái ước ao. Thì dù mình bảo có cái xe tốt thế này để ở ngoài trời sợ nguy lắm, cho nên phải mua nhà nào có cái gara đậu xe cho nó lớn để mà đậu nó, ví dụ như thế. Thì cái gì mình cũng đòi lên, mình cứ đòi từ từ lên. Như vậy Quan Thế Âm Bồ Tát giúp mình một cách nào? Ngài thực sự mà nói, nếu mình hiểu ngài, ngài chỉ có một cách giúp mình thôi, một cách duy nhất giúp mình thôi, là ngài đến bảo với mình rằng là mình hãy giúp đỡ tất cả mọi kẻ khác. Đó là một cách giúp duy nhất của Quan Âm đối với mình. Cho nên nếu hai kẻ đều thờ Quan Âm mà hai kẻ đó tranh cãi nhau, hai kẻ đó đều cầu Quan Âm giúp mình để thắng kẻ kia, thì dĩ nhiên Quan Âm không binh kẻ nào. Quan Âm đều nói với hai kẻ kia là hãy bố thí chiến thắng, bố thí mọi thứ cho đối phương. Cả hai kẻ kia phải biết nghĩ tới nhau, biết nghĩ tới kẻ khác. A hãy biết nghĩ tới B, và B hãy biết nghĩ tới A. Quan Thế Âm Bồ Tát sẽ giải quyết như vậy. Và Quan Thế Âm Bồ Tát chỉ thành tựu được giải thoát, được mình phụng thờ như một vị đẳng giác Bồ Tát. Con bé nó nghe Quan Thế Âm cảm động. Thế thì Quan Thế Âm Bồ Tát và sở dĩ mà trở thành vị đẳng giác là nhờ đức tính từ bi. Và từ bi thì mình hiểu rằng là ban vui và diệt khổ. Ban vui thì dĩ nhiên ban vui cho mình, và diệt khổ dĩ nhiên cũng hẳn chỉ diệt khổ cho mình. Diệt khổ cho chúng sinh, ban vui cho chúng sinh, mà diệt khổ cho chúng sinh, ban vui cho chúng sinh, thì tự nhiên mình được ban vui và diệt khổ. tin như vậy không? Tin mà có hiểu không hay là tin càn thôi, tức là Bồ Tát nói lẽ sai. Nếu mà tin thiệt tại sao trong đời mình làm? Nếu mà mình tin thật là mình phải nhổ khổ cho người khác, sao mình đi kiếm hỏi ai có khổ không nhổ, ai chưa có vui tôi ban cho, nhưng mà sao mình vẫn tiếp tục lo cho cá nhân mình thôi. Nếu mình tin thật thì không còn cái động lực gì để bảo mình làm. Cũng như ai mà nói rằng là bây giờ nhà băng kia nó sắp phá sản rồi, nó mở cửa nhà băng nó cho ai mua lấy tiền cũng được. Mà nếu mình tin chắc chắn điều đó là ngay bây giờ mình rút lui ra ngoài lái xe liền. Còn nếu mình không tin thì mình vẫn ngồi đây. Cho nên ngồi không nhúc nhích tức là không tin. Mà tin là tự nhiên phải hành động. Cho nên trong Phật giáo nói rằng là thắng giải vi tín nhân mà lạc dục vi thắng quả. Nghĩa là cái sức thắng giải là cái sức trí tuệ, nhưng hôm nay mình đang ngồi suy xét các pháp, cái đó nó tạo cho mình niềm tin. Và niềm tin rồi á thì nó tạo nên một cái lạc dục, tức là một cái ham muốn thực hiện. Nên là mình tin cái đó là mình phải thực hiện cái đó. Còn nếu mình không thực hiện là không tin. Còn mình biết chắc chắn là lợi lạc cho mình mà lại còn cho mọi người nữa, mà tại sao lý do gì chần chừ? Nghĩa là chưa tin. Mà sở dĩ chưa tin là bởi vì cái tham ái, cái ích kỷ đó nó kiên cố quá. Muốn từ bi nó phải đi ra ngoài cái ngã đó, cái lo đó cho mình. Và mình hiểu rằng là trong cái đời sống này á, chỉ có một cách lo cho mình thôi, đó là lo cho thiên hạ. Mình nghĩ kỹ lại xem, trong đời sống của mình bây giờ, chị đi làm thẩm mỹ viện, chị đâu có sửa cho chị sửa cho người ta không à? Mà chị làm sao cho người ta đẹp ưng ý lắm, tức là chị lo cho người ta thì chị lo cho chị được. Rồi mình đi dạy học thì mình đi dạy người khác, họ học cho giỏi, họ học cho nên, thì tự nhiên mình lo cho mình được. Cho nên cái lo nào ở thế gian này để lo cho mình cũng phải làm cho kẻ khác. Có cái nghề nào là cái nghề mà làm cho mình đâu? Mình đâu có đi nộp đơn mình bảo là thưa với ông chủ là có cái nghề nào mà vô đây tôi chỉ lo ăn lo uống lo ngủ cho bản thân tôi. Ông chủ bảo có nhà anh á. Như thế mình thấy trên đời này mà nếu thiếu tinh thần từ bi thì cuộc đời này khổ, mình khổ, mọi người khổ. Mà nếu cái tinh thần từ bi nó được mọi người giác ngộ, thâm tín, thực hiện như nãy tôi nói, thực hiện chứ không phải chỉ nghe để biết thôi. Mà nếu có thực hiện như vậy á thì tự nhiên đời mình nó chuyển biến, cái thế giới này nó chuyển biến, mọi người được chuyển biến. Mà khi có như thế thì mới là đúng nghĩa là học Phật. Học Phật như vậy thì tự nhiên mới phát sinh ra, học Phật mà có hành á, cái thâm tín nó mới mạnh. Tại vì nếu mà mình học mình không có hành á thì cái học đó của mình vô ích cả. Cũng như mình đi học làm giàu, mình học làm giàu là để mình thực hiện cái phương pháp làm giàu, chứ không phải mình học làm giàu là mình đi hỏi học tất cả những tay giàu, họ sống thế nào, họ ăn thế nào, họ ăn món gì, họ ngủ làm sao, họ ngủ cái giường thế nào, họ ngồi cái ghế thế nào, mình nghiên cứu rõ hết bấy nhiêu đó thì mình cũng chẳng giàu. Dù mình biết rõ hết trên thế gian này những tay tỷ phú, những tay nó sống như thế nào, nhưng mà dù mình biết hết như vậy mình vẫn không giàu. Cũng như mình biết hết cái tri thức của các vị thánh nhân như chăng nữa, mình vẫn không trở thành thánh được. Và nhưng mình chỉ trở thành thánh được với khi nào chính mình thực hiện tinh thần đó. Mà chính mình thực hiện tinh thần đó là tinh thần của từ bi, của trí tuệ. Bây giờ mình phải nhân dịp Quan Thế Âm Bồ Tát đấy, mình phải gióng máy phát sinh một cái tinh thần, một cái tinh thần từ bi. Mình nhớ là với tinh thần từ bi mình sẽ giàu sang, với tinh thần không từ bi ích kỷ mình sẽ nghèo hèn. Tại sao vậy? Một người mà đi thói thường ở thế gian này đó, người ta cần tình thương lắm. Cho nên khi nào người ta cũng rất mừng khi một người nào thương mình à, cho nên người ta cần mọi người thương. Và người ta có thể than thở là đời người ta thiếu tình thương bởi ai thương người ta. Và người ta lấy làm hạnh phúc cho một người khác vì người đó được quá nhiều người thương mến. Và người được hạnh phúc là người được rất được nhiều người thương, và người đau khổ là người chẳng có ai thương. Và người đau khổ là than là tôi thiếu tình thương, người kia là người dư tình thương. Có phải vậy không? Phải đúng như vậy. Đúng. Với lại con mắt của tất cả chúng ta, nhưng là không đúng một mảy may đối với Quan Thế Âm. Đối với Quan Thế Âm, cái người mà được tất cả thương và người bị tất cả ghét, không có người nào dư và thiếu tình thương. Hai người đó tình thương bình đẳng bằng nhau, tin không? Đã. Người ta cho mình hay người ta không cho mình không có ảnh hưởng một tí xíu nào đến cái tình thương của mình hết. Bởi mình đâu có thiếu, mình chỉ thiếu tình thương là bao giờ mình thương không nổi một người nào thì mới là thiếu tình thương. Còn mình có khả năng thương mà tại vì mình bòn sẻn, mình keo kiết, mình cất tình thương, mình cất hết tình thương của mình xong rồi mình đi xin người ta tình thương để sống. Anh cho tôi chút tình thương, chỉ cho chút tôi chút tình thương để làm hạnh phúc. Còn tình thương của mình bao nhiêu thì khóa hết trong này, vô vỗ cất đi. Đó. Nhưng mà mình hiểu rằng nếu mà thử mình mở cái lòng này của mình ra xem, mình đem tình thương mình thử cho xem được chứ, nhưng mà tại mình cho, tại vì cái vô minh của mình nó không cho mình nhận chân cái điều đó. Chứ bây giờ mình tử tế thử mấy mọi người, còn ai cũng có khả năng tử tế với tất cả mọi người, ai cũng có khả năng đó, tại không chịu làm thôi. Còn làm thử đi là được ngay. Và như vậy người nào cũng có khả năng để trở thành bậc đại từ bi như Quan Thế Âm. Người nào cũng có thể hưởng, mà khi mình cho tất cả thì tất cả quy hướng về mình, như là tất cả đang quy hướng Quan Thế Âm. Cho nên Quan Thế Âm là một người tỷ phú về tình thương, cho hết tất cả chúng sinh. Nhưng mà thực sự mình có khả năng đó. Mình giống hệt như gã cùng tử có một viên ngọc ở trong chéo áo mà không biết. Ở như trong kinh Pháp Hoa ví dụ, đi ăn mày ăn xin, đi sống lam lũ lắm, kiếm tiền để nuôi thân mà không rẻ đâu, trong chéo áo mình có viên ngọc bọc. Mình đây cũng vậy, lam lũ tình thương lắm, thiếu thốn tình thương, đi xin lung tung, nhưng mà có ngờ đâu có một viên ngọc báu của tình thương xài hoài hết. Tình thương mình xài bao giờ hết đâu, cho con, cho cái, cho vợ, cho chồng, cho bạn, cho bè, cho túi sủi cũng bao giờ hết đấy. Cho con của mình cho hết tình thương, cho vợ mình cho hết tình thương, cho 10 đứa con, đứa nào cũng cho hết tình thương chứ không phải chia 10. Tình thương biết đâu mà chia, chia không được, cho là cho hết, nhưng mà hết đó mà không hết, xài hoài à. Đứa thứ 11 ra đời vẫn có tình thương để cho. Không khi nào mà mình hết tình thương để cho những đứa con sau cùng của mình hết, mà trái lại còn nhiều con út hay được thương, hay được chiều, hay được cưng. Chứng tỏ là mà khi sinh đứa con cả nó cũng nghĩ chuyện để dành tình thương để rồi đập vô mấy đứa sau, không có. Như vậy thì mình thấy rõ rằng là mình đang làm ăn mày, tức là phải đi xin tình thương người này người kia một chút. Thì bây giờ nếu mình phát khởi cái từ bi tâm, tức là cái tình thương trong lòng mình, thì mình lại trái ngược, mình là thay tỷ phú tình thương đem cho, đem ban, đem phát. Và như vậy để kết cục, để tóm được lại, tại vì hết giờ này, để tóm được lại á, thì giống như cái một cái câu chuyện. Câu chuyện này có thể có nhiều người nghe rồi, nhưng mà để nó ví dụ hợp với lại cái buổi hôm nay thì tôi nói, tôi sẽ kể cho mọi người nghe câu chuyện. Đó là có hai người đi đầu thai. Trước khi đi đầu thai, Diêm Vương gọi lên và hỏi, mà bây giờ có hai chỗ cho hai anh được đi đầu thai, mấy anh lại mãn hạn tù rồi, bây giờ cho đi đầu thai nhưng mà có hai chỗ. Một chỗ đó thì sẽ được tất cả mọi người ta nuôi, còn một chỗ thì phải nuôi tất cả mọi người, thì tùy hai anh chia nhau. Một anh nhanh nhẩu và xin đại vương cho con cái chỗ mà hết thầy thiên hạ nó nuôi á. Đã đời quá, hết thầy mọi người nuôi mình đã đời quá. Anh kia nói chậm hơn cho nên phải lãnh cái phần còn lại nuôi hết thầy mọi người. Và sau đó một thời gian, người ta thấy xuất hiện ở trên hồng trần một tay đứng ở đầu đường xó chợ, cầm cái nón, không đi qua mà đi lại thương xót cho kẻ phần cùng lành. Và người nào đi qua cũng ném 50 xu, 20 xu, người nào cũng nuôi đó ném 50 xu, 20 xu. Và ở trong trung tâm cái thành phố đó thì có một cái công xưởng lớn vô cùng, có một ông chủ hãng nuôi ở dưới trướng cả mấy ngàn công nhân. Đó là hai anh chàng nhỏ đây. Thế thì bây giờ mình đi xin, đi xỏ gì đó, mình cứ muốn thiên hạ nuôi, tức là mình muốn thiên hạ thương, thì mình giống hệt như cái anh mà cho cả thiên hạ nuôi tôi, tức là mình cầu cho cả thiên hạ thương tôi. Còn anh là tôi thương cả thiên hạ, mình chọn đi. Một là cả thiên hạ thương mình, hai là mình thương cả thiên hạ. Cái nào hơn? Ý chí. Thiên hạ nó cho mình được, nó giật lại của mình mấy hồi, nó lấy lại mấy hồi, mà mình cho ra, mình làm chủ. Thiên hạ lại phải đi năn nỉ mình, nó sẽ bảo ông làm ơn làm phước cho tôi chút tình thương. Còn trái lại mình phải đi, mình năn nỉ mà bạn cho tôi chút tình thương đi, không thương nhiều cũng thương chút chút đó. Có thương là được rồi, có để tâm tới được rồi. Như vậy mình chọn, mình nghe câu chuyện nó xong mình chọn. Như vậy thì mình biết rằng là Quan Thế Bồ Tát tới với mình là để làm cho mình giàu có. Giàu có trong tinh thần, giàu có an lạc, giàu có trong thuận cảnh, giàu có đủ mọi thứ. Chứ không phải đến chỉ để đáp ứng lòng tham của mình. Đừng thờ Quan Thế Âm theo một tính cách mê mờ như vậy, biến Quan Thế Âm Bồ Tát trở thành thần linh hộ mạng.